Chúa mời mấy anh em, mở mắt anh em sẽ thấy rằng các lễ của Chúa rất quan trọng. Ví dụ anh em có lễ vượt qua, lễ bánh không men, rồi lễ trái đầu mùa, lễ ngũ tuần, đó là bốn lễ đầu tiên. Đức Chúa Trời ra lệnh rằng dân của Ngài phải giữ bốn lễ này mỗi năm bằng cách đến Jerusalem. Nếu mà họ không có giữ thì họ sẽ bị loại ra khỏi dân. Và đối với Đức Chúa Trời thì rất là quan trọng để cho dân của Ngài giữ các lễ này. Anh em không đừng có nghĩ rằng nó chỉ là thuộc về cựu ước thôi. Dĩ nhiên không chỉ bốn lễ mà có đến bảy lễ. Thì Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả các lễ này. Đừng nghĩ rằng chúng ta không cần phải giữ các lễ này. Ví dụ nếu anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 5, nói rằng Đấng Christ là chiên lễ vượt qua của chúng ta đã chịu đóng đinh rồi. Rồi chúng ta, câu 8 nói vậy thì chúng ta hãy giữ lễ. Anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 7, hãy làm sạch men cũ đi để cho anh em trở nên bột nhồi mới không men như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Đấng Christ là chiên vượt qua thật sự, đã chịu hiến tế vì chúng ta. Và thậm chí trong những ngày đầu thì cho tín đồ thời đầu họ cũng đã giữ lễ vượt qua. Nên chúng ta phải giữ lễ. Giữ lễ vượt qua thật là tuyệt vời. Chúng ta phải giữ lễ này mãi mãi cho tới khi Chúa đến. Thậm chí trong vợ cả đời đời thì vẫn còn có chiên. Thậm chí Khải Huyền 22 nói rằng Ngài của Đức Chúa Trời và Ngài của chiên con. Chúng ta sẽ không bao giờ quên đi chiên tuyệt vời này của Đức Chúa Trời. Và bánh từ trời xuống chính là bánh không men. Tất cả mọi người cho chúng ta phải học để ăn bánh từ trời này. Và phải quý các lễ. Cái bánh này được gọi là bánh không men. Rất là tuyệt vời. Thánh khiết. Không có men nào và không có tội lỗi. Hoàn hảo. Công bằng. Thực sự là rất là tốt đẹp. Bổ dưỡng cần để chúng ta ăn mỗi ngày. Nếu chúng ta ăn bánh này thì chúng ta có thể loại bỏ những men còn lại ở trong chúng ta. Thậm chí bản dịch Kinh Thánh tiếng Hoa gọi lễ bánh không men là lễ loại bỏ các men ra. Còn Kinh Thánh Hàn Quốc gọi gì? Đó là lễ bánh không men. Chúng ta không muốn ăn bất kỳ men nào. Chúng ta có thật là nhiều men, đầy men luôn. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Sau đó chúng ta có lễ trái đầu mùa. Chúa không có chịu chết mà Ngài còn sống lại nữa. Là trái đầu mùa trong sự phục sinh. Và chúng ta phải thưởng thức các lễ này. Nếu mà anh em tổ chức một cái tiệc lễ mà không ai đến thì không có tốt phải không? Trong Matthew 21:22 thì Đức Chúa Trời chuẩn bị một cái bữa tiệc mà Ngài mời tất cả mọi người nhưng mà không ai đến cả. Và Đức Chúa Trời đã nổi giận thực sự. Anh em tưởng tượng thử xem Đức Chúa Trời đã chuẩn bị các lễ tuyệt vời này để chúng ta thưởng thức. Rồi chúng ta lại nói rằng tôi không có cần. Anh em nghĩ sao nếu anh em chuẩn bị một cái buổi tiệc hay buổi tiệc lễ của Hàn Quốc cái đầy đủ thức ăn thịnh soạn nhưng mà không ai chịu đến hết. Anh em muốn mời nhiều người đến nhưng mà không ai đến kìa. Nếu như vậy thì em nghĩ sao? Sẽ thất vọng và bực mình. Nghĩa là lần sau sẽ không có mời nữa. Đúng như vậy. Cái lễ này là những cái lễ tuyệt vời cho chúng ta để chúng ta thưởng thức. Còn sự cất lên của Đấng Christ thì sao? Sự thăng thiên. Lễ ngũ tuần 40 ngày sau khi mà chịu chết thì Chúa Giêsu đã thăng thiên lên trời, lên ngai vàng. Và tôi hỏi anh em có thưởng thức sự thăng thiên của Chúa hay không? Mỗi ngày. Đó có phải là một cái lễ đối với anh em hay không? Sự thăng thiên này đối với anh em là gì? Hay em nghĩ rằng Chúa đã thăng thiên lên trời rồi, còn tôi ở đây trên trái đất này nên nó không có liên quan gì với tôi cả. Nó là một cái lễ để cho anh em thưởng thức. Tôi tiếc rằng anh em không có biết cách để thưởng thức lễ này. Tất cả những lễ này rất là tuyệt vời, không chỉ được làm ứng nghiệm bởi Đấng Christ, nhưng mà được ứng nghiệm bởi Đấng Christ để cho chúng ta thưởng thức, để chúng ta ăn, để chúng ta trải nghiệm mỗi ngày trong đời sống hàng ngày. Nên lễ của Chúa là rất quan trọng. Chúng ta sẽ nói về các lễ này. Trong hội nghị này chúng ta có 6 buổi nhóm. Nhưng mà điểm đầu tiên quan trọng liên quan tới việc giữ lễ là anh em đến đâu để anh em giữ lễ. Một cái buổi lễ không chỉ là dành cho 2-3 người thưởng thức. Ví dụ như là một cái buổi lễ cưới, đã có tất cả 100 người tới dự lễ. Tôi hỏi một cái anh Ly ở đây, khi mà con của anh cưới thì có đã mời bao nhiêu người? Mời 2 người. Không phải, chị mời bao nhiêu người về anh? 200 người. Thì nhà của anh em có đủ lớn để cho 200 người đến dự lễ cưới hay không? Không phải ở nhà mà tổ chức ở một cái nơi lớn. Ước Chúa Trời muốn có cái lễ để cho tất cả chúng ta thưởng thức. Vậy ngài, chúng ta nghĩ ngài sẽ tổ chức ở đâu? Ở đâu? Tôi nói với anh em rằng cái nơi mà Đức Chúa Trời chọn để dự các lễ này là Sion. Anh em hãy đọc Ê-sai 33 chương 20. Hãy nhìn xem Sion là thành của các kỳ lễ trọng thể của chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. Các cọc của nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Sion là thành của các kỳ lễ trọng thể của chúng ta, có nghĩa là chúng ta giữ các lễ, đúng không? Sion là thành các kỳ lễ trọng thể của chúng ta. Chúng ta phải học nó. Sion là gì? Sion là thành của vị vua vĩ đại. Đức Chúa Trời đã chỉ định rằng 3 lần trong năm tất cả mọi người phải đến, trong dân Chúa phải đến Sion để giữ các lễ. Đó là các lễ nhóm lại. Đầu tiên, cái nơi mà anh em đang nhóm lại hiện nay có phải là thành của vị vua vĩ đại hay không? Là vương quốc. Vì Chúa đã chọn Sion. Hội thánh không phải là một cái tên. Hội thánh chỉ là một cái nơi để tập trung dân của Đức Chúa Trời. Nhưng nó không phải là cái tên. Nhưng mà Sion là một cái tên. Jerusalem cũng là tên. Hội thánh là nơi tập hợp nhóm lại, cũng giống như là nhà hội cũng là nơi nhóm lại. Hội thánh là nơi mà những người được cứu nhóm lại. Nhưng mà nhóm lại như để làm gì? Là cái gì? Nhưng mà Sion là một cái tên tuyệt vời, là thành của vị vua vĩ đại, là vương quốc của Đức Chúa Trời, được chọn bởi Đức Chúa Trời cho vương quốc của Ngài, là thành của vị vua lớn. Tại vì ngày nay Đức Chúa Trời đang xây dựng vương quốc của Ngài trên trái đất. Ví dụ Hàn Quốc là một cái tên, nó không chỉ là một cái nơi chốn, nhưng mà anh em là công dân của Hàn Quốc, đó là một quốc gia. Jerusalem là một cái tên. Jerusalem có nghĩa là thành phố bình an. Và trong thời Tân Ước thì nó là Jerusalem thuộc trời. Nó là một cái tên tuyệt vời. Jerusalem không phải là một cái thành phố mà tranh cãi, mà là thành phố của sự hòa bình. Chúng ta phải thấy rằng Hội Thánh không phải chỉ là buổi nhóm ngày Chủ Nhật, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn có một vương quốc, một dân thánh. Hàn Quốc không phải chỉ là một cái nơi mà là một cái vương quốc hay một quốc gia. Mà anh em có tưởng tượng rằng ngày nay nếu không có Đức Chúa Trời thì không thể nào xây dựng vương quốc của Ngài. Tôi tin rằng không có nhiều tín đồ có ý thức này. Chúng ta hãy đọc Hebrews đoạn 12 câu 22 để nhắc lại cho chúng ta, tại vì chúng ta hay quên. Nhưng anh em đã đến núi Sion, đến thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời. Thật là tuyệt vời, anh em đã tới có đến nơi này chưa? Tới nơi muôn vàng thiên sứ nhóm lại và đến các kỳ lễ nhóm lại. Tôi tin là các án dịch chỉ nói là các thiên sứ nhóm lại. Thật ra ở đây trong tiếng Hy Lạp ghi là các kỳ lễ nhóm lại. Nhưng tiếc rằng người ta dịch ở đây không chính xác. Tại vì họ không có giữ lễ. Họ không biết giữ lễ, phải giữ lễ như thế nào. Khi họ đến, họ chỉ có nhóm lại một cách chung chung thôi. Tôi hỏi một anh em một câu hỏi được hay không? Như vậy vào ngày Chủ nhật anh em đi đến đâu? Nếu người ta hỏi anh em thì anh em trả lời như thế nào? Anh em nói là đến Hội Thánh à. Jenny, nếu mà ai hỏi em thì em đến nói như thế nào? Ai em sẽ đi đâu vào ngày Chủ nhật? Em trả lời đi đến Hội Thánh. Thế em có nói với người ta rằng tôi đến các kỳ lễ nhóm lại hay không? Có nói người khác là tôi đến giữ tiệc lễ nhóm lại hay không? Nên cái con gái của tôi cũng không tin rằng con gái tôi sẽ nói như vậy với người ta. Tại vì chúng ta không có khái niệm đó. Tại vì ở trong lòng và trong ý tưởng chúng ta không có ý thức rằng chúng ta đến dự một cái lễ tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Chúng ta chỉ nói rằng tôi đến để dự bàn của Chúa. Vậy bàn của Chúa có giống một cái lễ hay không? Chỉ một cái bàn nhỏ, có một cái chén nhỏ, rồi có một mẫu bánh nhỏ. Hãy nói sự thật cho tôi. Đối với anh em thì nó có thực sự là một cái lễ, tiệc lễ hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Anh em có ý thức rằng khi mà một ngày Chủ nhật, anh em đến nhóm để giữ lễ của Chúa hay không? Tôi không nghĩ rằng tất cả nhiều người chúng ta không ý thức này. Thế còn một cái lễ cưới thì sao? Nếu mà tối nay tôi hỏi John Yao rằng tối nay con đi đâu? Thì con có nói là tới một cái nơi mà ta đã cưới. Không phải, chỉ nói là sẽ tới một dự lễ cưới. Tại vì rất là lễ tuyệt vời, có nhiều người tham dự. Không ai nghĩ rằng đi đến dự bàn của Chúa là đến dự một cái lễ, một cái tiệc lễ. Tôi không biết rằng anh em nghĩ như thế nào khi anh em đến dự bàn của Chúa. Anh em chỉ nghĩ rằng, chỉ tưởng nhớ rằng Chúa đã chết cho tôi. Anh em thậm chí không có thưởng thức rằng Chúa đã chết cho anh em. Đó là một cái lễ tuyệt vời, đó là lễ vượt qua. Lễ vượt qua có nghĩa gì đối với anh em? Thậm chí anh em chưa bao giờ nghĩ đến cái từ vượt qua, phải không? Có nhiều điều liên quan tới cái lễ vượt qua này. Mà điều tôi muốn nói đến ở đây là cái nơi của các lễ này ở đâu? Là tại Sion, là một cái vương quốc thuộc về trời, là một vương quốc của Chúa. Chúng ta dự lễ với vua. Chúng ta đã đến núi Sion, đó là thành của Đức Chúa Trời hàng sống, là Jerusalem thuộc trời. Anh em thậm chí không ý thức rằng ở Sion này có rất là nhiều thiên sứ đang nhìn vào các lễ. Nhiều bản dịch kinh thánh ghi rằng cái đó chỉ là cái nơi mà các thiên sứ nhóm lại, giống như là bản dịch của tiếng Việt vậy. Anh em có bao giờ thấy thiên sứ nào ở Sion hay không? Không. Các thiên sứ chỉ có trông coi các lễ thôi. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong Hebrew 1 thì các thiên sứ chỉ là các linh để phục vụ chúng ta thôi. Thậm chí họ không có đủ tiêu chuẩn để giảng phúc âm nữa.
Hebrew 2 câu 16 nói rằng Chúa không giúp đỡ các thiên sứ nhưng giúp đỡ dòng dõi của các dòng dõi của Abraham. Chúa không chết cho các thiên sứ nhưng mà Chúa chết cho chúng ta. Thật là vô lý khi nói rằng ở Sion thì các kỳ lễ dành cho các thiên sứ, điều đó là vô nghĩa. Các lễ này được Chúa chuẩn bị không phải cho các thiên sứ mà dành cho chúng ta. Nếu anh em hỏi các thiên sứ rằng các thiên sứ có mừng kỷ niệm lễ vượt qua hay không, thì các thiên sứ sẽ nói rằng không, các lễ này không phải cho chúng tôi mà là cho các anh, những người phục vụ không có tham gia lễ mà để phục vụ các khách mời. Tại sao tôi nói với anh em điều này? Tại vì đáng tiếc là rất nhiều tín đồ không được bảo rằng những gì Chúa đã làm từ lúc Ngài xuống thế làm người cho đến khi Ngài lên thập giá, sống lại và lên trời và trở lại. Vì Ngài làm ứng nghiệm các lễ để cho chúng ta thưởng thức. Sion không chỉ là một dân thánh, một chức tế lễ, nhà vua, mà còn là nơi để cho chúng ta để giữ các lễ. Đó là lý do tại sao mà mọi người biết Thi Thiên 23. Anh em có biết Thi Thiên 23 không? Thi Thiên 23 là Thi Thiên được tất cả các Cơ Đốc nhân ưa thích. Chúa dẫn chúng ta đến nhà của Ngài. Và Thi Thiên 23 câu 5 nói rằng: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Nghĩa là chúng ta giữ lễ ở trong nhà của Đức Chúa Trời, và chén tôi đầy tràn. Và thậm chí ở trong lễ này chúng ta được sức dầu giống như vua Salomon để chuẩn bị một cái buổi tiệc lễ rất là dữ dội, rồi mời tất cả các khách mời tham dự. Có lúc tôi nói với các thánh đồ rằng: tại sao các anh em lại làm một cái bánh nhỏ như vậy, không làm cái bánh lớn hơn trong buổi tiệc bẻ bánh? Thậm chí khi mà bánh được đưa tới anh em thì anh em chỉ lấy một cái mảnh nhỏ thôi, anh em chẳng nếm được miếng gì cả. Tại sao anh em làm một cái mẫu bánh nhỏ như vậy? Hãy tưởng tượng xem, anh em ăn sáng rồi anh em làm một cái miếng bánh mì mà nhỏ xíu như vậy, thì con cái của anh em sẽ hỏi rằng có chuyện gì xảy ra vậy? Tại vì nạn lạm phát sao? Tại vì mắc quá nên anh em làm một bánh nhỏ như vậy sao? Tôi nói đùa thôi. Có lần tôi tại hội thánh Fountain Valley, khi mà bánh được truyền tới tôi lấy 3 mẫu bánh, không phải 1 mà 3. Và tôi chọn 3 miếng lớn nhất vì tôi muốn ăn Chúa. Tất cả chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta đang giữ các lễ của Chúa. Chúa chính là một cái bánh thật là tuyệt vời đến từ trời. Ở Sion là nơi mà chúng ta giữ lễ. Đây là nơi mà chúng ta học để trải nghiệm sự phong phú của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô 3, Paulo nói đến sự giàu có vô hạn, không thể dò xét được của Đấng Christ. Tôi nhớ rằng khi tôi đến Korea, đến Hàn Quốc để dự buổi tiệc, thì trên bàn có đầy sự phong phú của thức ăn Hàn Quốc. Và Đức Chúa Trời chuẩn bị các tiệc lễ này ở Sion. Chúng ta phải ý thức rằng Đấng Christ mà chúng ta đang thưởng thức là một Đấng Christ rất là giàu có, phong phú. Anh em nhớ rằng Chúa đã chết trên thập giá, và Chúa đã trở thành một người tuyệt vời, một người hoàn hảo trọn vẹn. Chúa đã làm rất là nhiều điều tuyệt vời cho chúng ta. Nhân tính của Chúa là trọn vẹn, hoàn hảo. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài là bánh từ trời xuống. Ngài là ánh sáng của thế gian. Ngài là gốc nho thờ. Ngài là tất cả đối với cho chúng ta. Và ở trong Ngài có chứa đựng toàn bộ sự đầy đủ của Đức Chúa Trời ở trong thân thể. Ngài là đất tốt lành. Ngài là một người đắc thắng. Ngài đã chiến thắng Satan. Lời của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng ta có thể thấy được sự vinh hiển của Ngài. Khi anh em đến với nhau để giữ các lễ, thì anh em phải ý thức về sự giàu có của Đấng Christ, sự giàu có vô hạn không thể dò xét được. Không chỉ rằng cái chết của Chúa ở trên thập giá, nhưng mà bao gồm tất cả những gì Chúa đã được bao gồm khi Chúa làm người. Giăng 1 câu 14 nói rằng: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Ngài đã biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời khi Ngài sống trên đất. Chúng ta cần rất nhiều thời gian để chúng ta nói về Ngài. Chúng ta phải cần ý thức rằng tại Sion, tại Hội Thánh ngày nay, tại Vương quốc của Đức Chúa Trời, thì các lễ được chuẩn bị bởi vua để cho chúng ta thưởng thức. Cuộc sống Hội Thánh của anh em thì như thế nào? Nó phải là một nơi của các kỳ lễ. Đó là một giống như một nhà hàng thuộc trời. Khi anh em đi ăn nhà hàng thì anh em không có kêu người ta mang một cái mẫu bánh nhỏ hay một ly nước. Người phục vụ sẽ nói rằng hãy đi ra khỏi đây. Anh em, bạn không cần phải đến đây để đặt như món như vậy, mà bạn có thể ở nhà. Khi chúng ta đến với nhau thì buổi nhóm phải được là giàu có, đầy Đấng Christ, đầy sự hiện thực của Đấng Christ. Vì đó là Sion. Chúa Trời đã ra lệnh cho dân Ngài rằng 3 lần trong năm họ phải lên đến Sion, phải mang tất cả những sự phong phú, giàu có của đức tốt lành đến. Sion thực sự là một nơi để giữ các lễ. Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Thế chúng ta làm gì ở đó? Anh em phải nhìn vào hình ảnh trong Hội Ước, trong Cựu Ước. Đó là một nơi để giữ các lễ. Anh em không thể nào mà giữ lễ bằng các hiểu biết giáo lý được, mà phải giữ lễ bằng hiện thực của Đấng Christ. Anh em không thể nào mà ăn giáo lý được, mà anh em phải ăn Đấng Christ, có hiện thực của Đấng Christ. Hoặc nếu không có ai mang hiện thực của Đấng Christ đến, thì anh em thưởng thức gì ở trong buổi nhóm? Tôi biết rằng ở trong nhiều nơi nhóm thì sau giờ nhóm người ta ăn trưa chung với nhau, gọi là love feast, là buổi tiệc yêu thương. Người ta ăn chung với nhau. Các anh em cũng làm như vậy phải không? Mỗi tín đồ mang thức ăn đến để đóng góp. Vậy tôi hỏi anh em, ở giữa buổi nhóm, ở trong giờ nhóm và lúc ăn chung với nhau, thì lúc nào anh em cảm thấy phong phú và ngon hơn? Lúc nhóm hay là lúc ăn? Cái buổi tiệc nào cảm thấy ngon hơn? Buổi nhóm của các thánh đồ, lúc kỷ niệm bàn Chúa, hay là thức ăn Hàn Quốc lúc mà anh em ăn chung với nhau? Có rất là nhiều thức ăn phong phú. Lúc nào anh em cảm thấy ngon hơn? Đáng tiếc là lúc ăn chung với nhau cảm thấy ngon hơn là lúc mà tổ chức bàn của Chúa. Tại sao? Tại vì lúc mà anh em ăn với nhau thì có thức ăn thực. Nhưng mà lúc mà tổ chức bàn của Chúa thì anh em chỉ có lý thuyết, có hiểu biết thôi, có văn tự thôi. Anh em có đồng ý với tôi như vậy không? Tôi có nói đúng không? Hãy tưởng tượng xem, lúc mà ăn trưa với nhau, anh em chỉ có một cái thực đơn, rồi anh em đọc cái thực đơn xong rồi anh em đi về nhà. Vậy lúc đó thì cái buổi nhóm chắc tốt hơn phải không? Và ở Đài Loan sau giờ nhóm thì anh em ở đó cũng ăn chung với nhau. Mọi người nấu những cái món ăn mà ngon nhất. Có rất nhiều món ăn của Trung Hoa. Và mọi người trông chờ vào lúc ăn trưa đó. Tôi có nói đúng không? Những anh em Đài Loan có đồng ý với tôi không? Và tôi nói với anh em rằng, nếu mà trong lúc mà nhóm lại mà chúng ta chỉ có lý thuyết, có giáo lý, có hiểu biết và có một cái bài giảng hay và Kinh Thánh, thì đó không phải gọi là các kỳ lễ mà Kinh Thánh nói đến. Đó không phải là giữ lễ. Giữ lễ là thực sự thưởng thức sự giàu có của Đấng Christ. Ngay cả một cái bài chia sẻ trong giờ nhóm, nó cũng khô khan, nó không có mùi vị gì cả. Giống như nếu anh em ăn giấy thì anh em cũng chẳng thấy có cái vị gì cả. Tôi không quan tâm nếu anh em nói anh em là hội thánh thật, hội thánh địa phương hay hội thánh gì đó. Anh em phải tự hỏi rằng anh em có thực sự thưởng thức sự giàu có của Đấng Christ hay không? Và mọi người mang đến những trải nghiệm thật, hiện thực của Đấng Christ khi mà đến với nhau. Nếu mà như vậy, thì cái buổi nhóm của chúng ta thực sự là một cái kỳ lễ nhóm họp lại. Sion thực sự là nơi mà Đức Chúa Trời ứng định để mừng các lễ. Anh em hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ấn định, đã chỉ định để chúng ta phải giữ các lễ. Đó là những cái lễ đã được quy định. Ai quy định những điều này? Không phải tôi, không phải anh em, không phải con người, không phải Môi-se. Và chính Đức Chúa Trời đã quy định những điều này. Các lễ được quy định bởi Đức Chúa Trời. Tại sao anh em mừng lễ bể bánh? Ai đã quy định những điều này? Các trưởng lão sao? Các sứ đồ? Không, chính Chúa Giê-xu đã chỉ định nó. Chúa nói rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta. Không ai có thể thay đổi nó. Dĩ nhiên nó phụ thuộc vào anh em có muốn đến hay không. Nhưng nó đã được Chúa chỉ định. Chúa đã quy định rằng hãy làm điều này cho đến khi ta đến. Như vậy chính là Chúa đã quy định nó. Và anh em phải nhớ điều này. Khi Chúa Giê-xu đến xuống thế làm người, thậm chí Đức Chúa Trời đã quy định thời gian Ngài đến. Galati 4 câu 4 nói rằng: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến, được bởi người nữ sinh ra dưới luật pháp. Thậm chí Chúa Giê-xu không thể nào nói rằng ta có thể đến bất kỳ lúc nào ta muốn. Không phải, mà Đức Chúa Trời đã ứng định thời gian. Chính Đức Chúa Trời đã ứng định thời gian. Thậm chí vào thời gian của lễ vượt qua cũng đã được ứng định. Thậm chí Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh chính xác vào cái thời gian được ứng định dành cho chiên vượt qua. Thậm chí lễ trái đầu mùa cũng đã được ứng định vào ngày thứ ba, là ngày sau ngày Sa-bát. Thì vào ngày thứ ba sau khi chịu đóng đinh, vào sáng sớm ngày Chủ nhật, thì Chúa đã sống lại từ kẻ chết. Tất cả là được ấn định chính xác bởi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không thể nào mà nói rằng tôi có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Nhưng mà nó đã được ấn định bởi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phải sống lại từ cõi chết chính xác vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi chịu đóng đinh. Thì nó đã được ấn định bởi Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu phải giữ lễ trái đầu mùa. Nếu không thì sẽ không có lễ trái đầu mùa. Chúa Giê-xu phải sống lại vào ngày thứ ba. Tại vì thân thể của Chúa không thể nào mà thấy sự hư nát. Sau khi sống lại, Chúa chỉ có ở trên đất chỉ có 40 ngày thôi. Có lẽ các sứ đồ sẽ mừng hơn nếu mà Chúa ở lại thêm 3 tháng nữa. Có lẽ họ sẽ nói với Ngài rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tại sao Chúa không ở lại lâu hơn nữa? Chúa vừa sống lại từ cõi chết. Tại sao Chúa chỉ có ở lại thêm có 40 ngày thôi? Chúa hãy ở lại lâu hơn đi. Anh em có làm như vậy không? Nếu anh em ở đó trong số các môn đồ, anh em có thực sự muốn nhìn khi thấy Chúa thăng thiên lên trời hay không? Hay là anh em muốn Chúa ở lại lâu hơn với anh em? Nếu là tôi có thể làm như vậy. Và các môn đồ cũng thực sự họ cũng muốn Chúa ở lại lâu hơn. Họ, Ngài, anh em có muốn Ngài đi không? Nhưng mà Ngài phải đi. Tại vì 50 ngày sau khi Chúa sống lại là lễ ngũ tuần, Chúa cũng phải giữ lễ đó. Như vậy giữ các lễ là rất quan trọng. Và Chúa phải làm điều đó chính xác vào thời điểm đã được ứng định. Ngài không thể nào thay đổi nó. Ngài không có sự lựa chọn. Có thể anh em không thấy được tầm quan trọng của điều này. Nhưng mà anh em phải thấy rằng Chúa phải tuân thủ đúng cái thời điểm. Em nhớ là lúc mà Chúa lên Jerusalem, mọi người muốn Chúa đến Jerusalem, các anh em của Chúa, anh em mà cùng mẹ khác cha của Chúa nói rằng mọi người đều muốn anh lên Jerusalem, tại sao anh không lên? Anh em có thể đọc ở trong văn 7, Chúa đã trả lời điều gì? Ở trong văn 7 câu 6, Chúa nói rằng thì thời gian của ta chưa đến, còn các ngươi thì thời gian được tiện luôn luôn. Anh em có thể làm mọi điều anh em muốn, nhưng mà Chúa Giêsu không làm vậy được. Tất cả những gì mà Chúa làm đều phải được, đều đã được ấn định bởi các lễ. Điều này nói gì với anh em? Điều đó có nghĩa rằng giữ các lễ là điều quan trọng với Đức Chúa Trời. Chúa phải giữ lễ đúng lúc. Thậm chí anh em còn không quan tâm tới việc giữ lễ, tại vì anh em nghĩ rằng nó không quan trọng. Nhưng mà nó tùy thuộc vào anh em. Đó là lý do mà tại sao tôi ghi cái điểm này ở trong phần giảng ý. Sion là nơi để giữ các lễ, là thành của các lễ đã được ấn định. Anh em có thể đọc các câu kinh thánh này khi anh em có thời gian ở nhà. Sion thực là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa hãy mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy Sion. Anh em nên đọc phần vừa lễ vượt qua ở trong phần giảng ý. Bây giờ chúng ta tiếp tục với lễ vượt qua. Thực ra anh em có thể tự đọc các câu kinh thánh này ở trong phần giảng ý. Lễ đầu tiên ở đây là lễ vượt qua. Chúa nói với chúng ta đó là lễ. Chứ đó có không có nghĩa rằng đó là một cái sự kiện nào xảy ra rồi chúng ta chỉ có nhớ thôi. Mà đó là một cái lễ để cho chúng ta thưởng thức. Không chỉ là để cho chúng ta biết ơn Chúa, cảm kích một cách khách quan, nhưng mà Chúa muốn chúng ta thưởng thức nó một cách cá nhân, trải nghiệm một cách cá nhân. Đây là điều rất quan trọng. Đây là điều rất quan trọng. Đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ăn thịt chiên. Chúng ta đừng có chỉ nghĩ rằng Chúa chỉ chịu chết trên đúng đinh trên thập giá thôi. Thật ra anh em phải tưởng tượng rằng đó là chiên con của Đức Chúa Trời chịu giết rồi chịu nướng để cho chúng ta ăn, giống như là người Do Thái vậy. Họ ăn chiên, họ không chỉ giết chiên rồi để bôi huyết ở trên bệ cửa, rồi các thiên sứ thấy rồi vượt qua bỏ qua nhà đó. Thật là tuyệt vời, huyết của chiên và để cho thiên sứ và để cho Đức Chúa Trời để thấy. Vì khi Ngài thấy thì Ngài sẽ bỏ qua, không có trừng phạt nhà đó. Chúng ta phải biết quý huyết của Chúa. Vì tội lỗi của anh em được tha thứ, thiên sứ hủy diệt bỏ qua nhà của anh em. Tội lỗi của anh em được tha thứ và anh em không có chết. Anh em được cứu thoát khỏi sự đáng phạt đời đời. Phải vậy không? Nhưng mà như vậy không có đủ. Mà người Do Thái còn ăn thịt chiên ở trong nhà nữa. Chúng ta phải học để ăn thịt chiên. Huyết rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh em có ăn thịt chiên hay không? Đó không phải là giáo lý đâu anh em. Ăn không phải là giáo lý. Không phải là anh em ăn suốt cả thời gian hay sao? Như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Anh em ăn cả ngày. Mỗi ngày ăn 3 buổi và ngày nào cũng ăn hả? Phải không? Anh em có ăn cả ngày như vậy không? Thế anh em có ăn Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời cả ngày hay không? Ăn mỗi ngày không? Anh em không thể nào trả lời câu hỏi này. Tại vì anh em biết như thế nào. Những người Do Thái họ đã ăn thịt chiên vượt qua. Như vậy để giữ lễ vượt qua thì phải ăn thịt chiên. Không chỉ có tưởng nhớ tới huyết Chúa đã đổ ra trên thập tự giá rồi Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ăn nữa. Anh em ăn bánh không mang. Anh em có thể biết thật nhiều là hiểu biết, nhưng mà nếu anh em không có ăn thịt chiên thì cái đời sống thuộc linh của anh em sẽ yếu đuối, không có sức mạnh. Chúa Giêsu nói rằng hãy ăn ta, ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Thậm chí Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chiên con ngay trước khi sáng thế nữa.
Anh em có thể đọc thấy điều này ở trong phía rỡ thứ nhất, đoạn 1, câu 19-20. Ngài đã đổ huyết báo của Ngài ra để chuộc chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ngài đã trả một cái giá rất là đắt để cứu chúng ta có sự rủa xả của luật pháp. Tại vì tất cả tôi và anh em đều không có tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Galati 3 câu 13 nói rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Đáng lẽ tôi và anh em phải là những người bị treo trên cây gỗ, nhưng mà Chúa đã chết vì chúng ta. Anh em phải biết quý điều này, trân trọng điều này. Phi rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18 nói rằng chúng ta đã được chuộc khỏi sự ăn ở không rơi chi của tổ tiên truyền lại cho mình, hay khỏi sự vô nghĩa của cha ông truyền lại. Trước khi mà chúng ta được cứu thì cuộc sống chúng ta đi theo một cái hướng sai hoàn toàn, không có ý nghĩa, không có mục đích. Anh em có nhiều mục đích khác, mục tiêu khác ở trong cuộc đời của anh em, mà không có mục tiêu thật. Bởi sự chết trên thập tự giá, Chúa đã chuộc chúng ta, Ngài đã mua chúng ta lại cho Đức Chúa Trời. Và từ đó chúng ta biết được mục tiêu của cuộc sống của mình là gì. Như vậy tôi hỏi anh em rằng mục tiêu của cuộc sống đời anh em là gì? Anh em không cần phải trả lời. Nhưng mà chúng ta cần phải hỏi Đức Chúa Trời xem mục tiêu của Ngài đối với chúng ta là gì. Ngài muốn đạt được điều gì với mỗi người chúng ta. Chúng ta phải là những người biết ý của cha. Và Ngài đã chuộc chúng ta khỏi những sự xấu xa vô luật pháp. Có nghĩa rằng điều đó phải trở nên thực tiễn ở trong đời sống mỗi ngày chúng ta, chứ không phải là một cách khách quan, mà nó phải là chủ quan. Nếu mà có một cái mục tiêu mà không có thực tế, khi mà anh em đi học đại học, anh em có một mục tiêu phải không? Anh em không thể nào nói rằng anh em đi học đại học mà không có mục tiêu gì cả. Và anh em là một cái đốc nhân, anh em phải, mục tiêu của anh em phải là làm theo ý của cha. Nhưng mà anh em phải hỏi cha. Trong Ma-thi-ơ 7, Chúa Giê-xu nói rằng không phải những ai nói lạy Chúa là sẽ được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ là những người làm theo ý của cha vậy. Như vậy, từ bây giờ anh em phải hỏi cha. Và điểm kế tiếp là mục tiêu của lễ vượt qua là để cứu chúng ta khỏi cái thời hiện tại ác độc này. Không phải nói đến thì tương lai mà nói đến thì hiện tại. Cũng không phải quá khứ mà thì hiện tại. Tại vì từ thời này sang thời khác thì Satan làm những điều khác nhau, ngày càng ác độc, tồi tệ hơn nữa. Những gì mà xảy ra trên thế giới ngày nay thì thật là ác độc, xấu xa. Nhưng mà nhiều người không có ý thức điều này. Ví dụ anh em hãy xem xét những gì đang xảy ra ở Thượng Hải. Và hãy xem sao những điều gì đang xảy ra tại nước Mỹ này, xảy ra ở châu Âu, và những gì đang xảy ra ở Ukraine. Anh em hãy nhìn vào cái đại dịch, hãy nhìn vào những gì đang diễn ra ở toàn cầu, những sự giả dối ở trong những cái phương tiện truyền thông chính thống. Họ làm những điều xấu xa. Chúa muốn cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác này, khỏi quyền năng của bóng tối. Cô-lô-sê 1 câu 13 nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta về qua nước của Con Đức yêu dấu của Ngài. Có thật là nhiều sự tối tăm. Chúa muốn thánh hóa chúng ta để cho chính Ngài. Chúng ta là một cái dân độc quý giá, đặc biệt đối với Ngài là một cái dân thánh. Và Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời là cha. Anh em nghĩ rằng là vua là đơn giản hay sao? Ví dụ nếu Chúa nói anh em cai trị Hàn Quốc hay là cai trị cả Bắc Triều Tiên thì anh em làm gì? Anh em có sẵn sàng không? Bây giờ tôi chưa sẵn sàng. Vậy khi nào anh em mới sẵn sàng? Hãy suy nghĩ về điều này. Đó là lý do tại sao có chiên lễ vượt qua. Sự chết của Chúa không chỉ để cứu chúng ta khỏi sự đáng phạt đời đời. Anh em nghĩ sao vào cái ngày lễ vượt qua trong suốt Ê Díp Tô Ký 12 đó, người Do Thái giết chiên xong bôi huyết lên bệ cửa rồi họ ăn thịt chiên. Nhưng nếu họ không ra khỏi Ai Cập thì như vậy có tốt hay không? Họ ở lại Ai Cập như vậy có tốt không? Dĩ nhiên là không. Mục tiêu là đã mang họ ra khỏi Ai Cập. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là để giải thoát chúng ta khỏi vương quốc của Satan, vương quốc của bóng tối. Bây giờ chúng ta sang vương quốc của con Đức Chúa Giấu của Ngài. Nhiều cơ đốc nhân sau khi được cứu thì họ vẫn tiếp tục ở lại Ai Cập. Và xác thịt của họ vẫn còn tích cực sống động. Khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá thì Ngài không chỉ chết một mình ở đó. Và Ngài đã mang tất cả chúng ta với Ngài lên cùng Ngài ở đó. Có phải vậy không? Đây là lý thuyết đối với anh em mà. Anh em có nói với tôi rằng anh em đã thực sự chết hay không? Trong cuộc đời sống mỗi ngày của anh em thì anh em có kinh nghiệm sự chết hay không? Anh em có thực sự chết trong đời sống hàng ngày hay không? Ở trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20, Phao-lô nói rằng ông đã bị đóng đinh vào thập giá với Đấng Christ. Ông sống không phải ông sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ở trong ông. Điều này có phải là kinh nghiệm của anh em hay không? Chúng ta cần phải thực hành điều này. Chúng ta phải ăn Chúa mỗi ngày để chối bỏ chính mình, để cởi bỏ con người cũ ra, mặc lấy Đấng Christ. Chúng ta cần hiện thực. Đó là lý do tại sao anh em cần phải giữ lễ vượt qua. Đó là lý do tại sao sau khi ra khỏi Ai Cập, người Israel phải băng qua Biển Đỏ. Anh em hãy đọc Côrintô thứ nhất chương 10. Băng qua Biển Đỏ có nghĩa rằng họ đã được làm báp tem ở trong Đấng Christ. Ngợi khen Chúa. Họ được làm báp tem ở trong Môsê, mà Môsê là hình ảnh của Đấng Christ. Và họ có một cái mục tiêu, họ không chỉ ra khỏi Ai Cập mà là mục tiêu của họ là vào đất tốt lành. Đó là giữ lễ vượt qua. Và điểm cuối cùng là chúng ta ăn chiên vượt qua. Anh em đang ăn loại chiên nào vậy? Đây là chiên mà không có lỗi, không có tì vết. Và là chiên đực. Cứ là một chiên đực có nghĩa là chiên mạnh mẽ. Không, cũng không phải là con chiên, con chiên già nua khó nhai, mà là một cái con chiên đực, chiên tơ 1 tuổi, có nghĩa là mạnh mẽ và tươi mới. Anh em phải ăn một Đấng Christ như vậy, tại vì chúng ta có đầy men, đầy tội lỗi ở trong xác thịt mình. Chúng ta phải ăn chiên mỗi ngày, thì Chúa ngày qua ngày Chúa phải tăng lên trong chúng ta. Chúa phải làm vững mạnh đời sống cơ đốc chúng ta để chúng ta có thể vượt qua được. Nếu mà anh em chỉ có học cái thực đơn thôi, nghiên cứu thực đơn, thì anh em sẽ không có sức mạnh. Mà anh em phải ăn thức ăn đúng mỗi ngày, một ngày 3 lần, thì anh em mới mạnh mẽ, trẻ khỏe được. Và anh em cũng không thể nào mà ăn sống mà phải nướng hoàn toàn ở trên lửa. Điều này có nghĩa gì? Không ăn ăn chiên mà còn chưa được nấu, chưa được nướng. Có nghĩa là anh em phải ăn toàn bộ Đấng Christ từ lúc nhập thể làm người tới lúc chịu đóng đinh, sống lại, lên trời. Có nghĩa là ăn một toàn bộ Đấng Christ đã chịu qua sự đau khổ, mọi sự thử thách. Chúng ta phải học để ăn tất cả mọi phần của Đấng Christ. Tất cả trong suốt Ê Díp Tô Ký 12 câu 9 nói là không được ăn thịt nửa chín nửa sống hay luộc trong nước. Có nghĩa rằng đã không có được nấu hoàn toàn mà thịt phải nướng trên lửa. Cả chiên đều phải được quay trên lửa. Và phải ăn với rau đắng, vì rau đắng để chữa bệnh. Chúa không chỉ chịu chết trên thập giá để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để cứu chúng ta, mà Ngài muốn chữa lành chúng ta nữa. Tha thứ tội lỗi là một chuyện, nhưng mà nếu anh em lại tiếp tục phạm tội nữa thì nó không có tốt. Anh em cần được chữa lành. Chúng ta cần rau đắng và chúng ta cũng phải ăn thêm bánh không men nữa. Điều này liên quan tới lễ bánh không men. Rồi điểm quan trọng đó, Xuất Ê-díp-tô ký 12 câu 11 nói rằng chúng ta phải ăn một cách hối hả để rời khỏi Ai Cập. Đừng có ăn một cách chậm chạp, hãy ăn một cách vội vã. Ăn một cách vội vã ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vội vã để làm gì? Để rời khỏi Ai Cập. Nếu không thì anh em sẽ bị kẹt lại Ai Cập. Nhiều người cơ đốc nhân ngày nay họ vẫn sống theo thế gian, có tính thế gian, xác thịt. Họ không thể nào mà rời Ai Cập được. Họ thưởng thức Ai Cập, có nghĩa là hiểu thế gian. Vì vậy văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 nói rằng đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của cha không ở trong người ấy. Đừng yêu thế gian. Và Gia-cơ cũng nói rằng nếu mà chúng ta là bạn của thế gian thì chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Gia-cơ 4 câu 4. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn chiên vượt qua. Đó là lý do tại sao Chúa chịu đóng đinh trên thập giá vì anh em. Lễ vượt qua rất là tuyệt vời. Trong lễ vượt qua có bao gồm rất là nhiều điểm. Tôi hy vọng anh em đọc các câu kinh thánh này trong phần giảng ý. Nếu không thì cái lời chia sẻ này nó không có ý nghĩa gì cả. Ngợi khen Chúa. Anh em phải học. Hãy ăn lời Chúa để suy gẫm trong lòng của anh em. Chúng ta đã vừa có hội nghị về sách Gia-cơ. Gia-cơ đã nói một cái câu lời muốn cầu mạnh mẽ. Rằng đừng trở thành một cái người chỉ có nghe lời Chúa thôi mà hãy làm theo lời của Chúa. Đừng chỉ là cái người một người đọc kinh thánh mà hãy là người làm theo kinh thánh. Đừng chỉ có hiểu biết kiến thức mà phải thực hành nó nữa, phải làm nữa. Nếu không thì những gì anh em đã nghe, đã đọc, đã biết thì nó trở thành vô nghĩa đối với anh em sẽ quên nó. Gia-cơ đã nói đúng. Đừng chỉ là người nghe, cũng đừng chỉ có đọc kinh thánh, hay đừng cứ chỉ có biết hiểu biết hay là giáo lý, mà anh em phải là một người làm theo và hãy đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em với cái sự nhu mì. Chúng ta rất là yêu mến Gia-cơ, đây thực là một người anh em rất là tuyệt vời. Những lời giúp sách Gia-cơ rất là thực tế. Chúng ta hãy ngừng buổi nhóm ở đây.